Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 5 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về lòng nhiệt thành truyền giáo cạnh giới trẻ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh Mục và sứ mạng đi tìm chiên lạc. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Đại kết Teze tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 12 tới ngày 2 tháng Giêng năm tới. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 35 do tu viện Teze tổ chức cho giới trẻ Kitô Âu Châu vào dịp cuối năm, với sự tham dự của các bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo, trong chương trình gọi là Cuộc lữ hành tin tưởng trên trái đất do Thầy Roger Schultz đề xướng. Trong thời gian qua, các tu huynh Teze với sự cộng tác của Tòa giám quản Roma, đặc biệt là Văn phòng Mục vụ Giới trẻ của giáo phận, đã tích cực tiếp xúc với 200 giáo xứ và các gia đình để chuẩn bị đón nhận các bạn trẻ từ các nước Âu Châu về tham dự. Chiều hôm qua mùng 4 tháng 12, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, và hai tu huynh Marek và David thuộc cộng đoàn Teze đã mở cuộc họp báo tại tòa giám quản Roma để giới thiệu cuộc gặp gỡ sắp tới tại Roma. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có đô trưởng Roma, ông Giovanni Alemano. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, thầy Marek thuộc tu viện Teze cho biết, trong cuộc gặp gỡ sắp tới, các bạn trẻ Kitô được mời gọi đi đến tận nguồn mạch đức tin để liên đới hơn với gia đình nhân loại. Đào sâu đức tin không có nghĩa là trốn chạy những thách đố và các vấn đề của thế giới ngày nay, nhưng là dấn thân hơn nữa để kiến tạo lòng tín thác trong nhân loại. Nói khác đi, các bạn trẻ được mời gọi tìm kiếm những con đường mới của tình liên đới. Theo chương trình những ngày gặp gỡ, ban sáng các bạn trẻ thăm viếng các giáo xứ và thực tại giáo hội địa phương. Ban chiều và tối họ sẽ tập hợp tại 7 vương cung thánh đường để cầu nguyện và trao đổi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 12 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô để trình bày suy niệm và chúc lành cho các bạn trẻ vào đầu cuộc gặp gỡ.
Roma, Đức Hồng Y Roger Etcheraray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã được giải phẫu tại Bệnh viện Gemelli vì bị gãy cổ xương đùi hôm 28 tháng 11 vừa qua và đang dưỡng bệnh. Báo Công giáo La Croix cho biết, Đức Hồng Y Etcheraray năm nay 90 tuổi đã bị ngã trong căn hộ của Ngài và được giải phẫu thành công hôm 30 tháng 11. Cách đây 3 năm, cũng chân này của Ngài đã bị gãy trong lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2009, vì một thiếu nữ người Thụy Sĩ đã vượt qua hàng rào ở lối đi chính của đền thờ Thánh Phêrô, nhảy vào Đức Giáo Hoàng và xô Đức Hồng Y bị ngã.
Doha, Liên hiệp Quốc tế các tổ chức công giáo trợ giúp phát triển gọi tắt là SITSE, kêu gọi các chính phủ bỏ qua một bên các lợi lộc quốc gia để bảo vệ công ích, nhất là bênh vực những người bị tổn thương nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu. Hôm mùng 3 tháng 12, bà Emily Johan thuộc tổ chức SITSE nói rằng, sự kiện các vị bộ trưởng các nước đến hội nghị Doha hôm mùng 4 tháng 12 này giúp thêm uy tín chính trị cho việc thương thuyết về việc thay đổi khí hậu. Sau một tuần hội nghị ở Doha, cho đến nay chúng tôi không thấy quyết tâm của các chính phủ giảm bớt số lượng than khí thải ra, và cũng chẳng có ngân khoản được đề ra để nâng đỡ các cộng đoàn bị thương tổn nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu. tại Hội nghị Quốc tế về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Doha, thủ đô Qatar hiện nay. Các quan chức chính phủ giúp đạt tới những hiệp định được chuẩn bị trong năm qua và dựa trên kết quả hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái ở thành phố Durban, Nam Phi, về sự thay đổi khí hậu. Hội nghị hiện nay là thành phần công cuộc chuẩn bị cho Hiệp ước Quốc tế Hoàn Cầu vào năm 2015 tới đây. Theo một phúc trình mới đây của Ngân hàng Thế giới, nhiệt độ thế giới sẽ tăng lên 4 độ C vào cuối thế kỷ 21 này. Hiện nay với sự gia tăng gần 1 độ C, người ta đã thấy sự thay đổi khí hậu tạo nên nhiều thiệt hại trong những lớp người dễ bị tổn thương nhất.
Hanover, các giám mục Công giáo Đức và Bolivia kêu gọi các tham dự viên hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Doha đề ra những biện pháp cụ thể để chống lại nạn hâm nóng trái đất. Tuyên bố hôm 29 tháng 11 vừa qua tại thành phố Hanover, Bắc Đức, Đức cha Norbert Trenle, giám mục giáo phận Hildesheim, nói rằng đáng tiếc là những hội nghị thuộc loại này thường kết thúc với nhiều tuyên ngôn và đường hướng suông. Tôi cầu mong tình trạng này sẽ được thay đổi. Đức cha Sergio Gualberti, tổng giám mục giáo phận Santa Cruz ở Bolivia, cũng có mặt trong cuộc họp báo tại Hanover. Ngài cho biết tại Bolivia, dân chúng vẫn theo truyền thống đề cao sự tôn trọng thiên nhiên và môi sinh. Chúng tôi tìm cách xóa đói giảm nghèo mà không làm thương tổn thiên nhiên. Hai điều không tương phản với nhau. Đức cha Trenle tố giác rằng trách nhiệm gây ra tình trạng hâm nóng trái đất không phải chỉ do những nước công nghệ từ trước đến nay. Những nước tạo ra tháng khí nhiều nhất như Hoa Kỳ và cả những nước đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia đang trở thành cường quốc kinh tế nhất định không chịu thỏa thuận với nhau về các biện pháp giảm bớt hiện tượng hâm nóng trái đất. Tôi thấy đó là điều rất đáng tiếc. Đức cha Trenle và Gualberti mở cuộc họp báo để giới thiệu chiến dịch mùa vọng do tổ chức bác ái Aveniat của Hội đồng Giám mục Đức đề xướng và được khai mạc vào Chủ nhật vừa qua, 2 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hildesheim. Bolivia là quốc gia kết nghĩa của giáo phận này và năm nay được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch của tổ chức Aveniat với khẩu hiệu là Ở giữa anh em.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi gia tăng trợ giúp cấp thời cho dân chúng tại Mali bên Phi Châu. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas quốc tế đặc biệt lên tiếng kêu gọi cho dân chúng tại miền Bắc Mali bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng từ lâu và đang ở trong tình trạng ngày càng đồi tệ hơn. Caritas phê bình thái độ bất công của cộng đồng quốc tế đang làm cho cuộc sống của dân chúng trong vùng bị lâm nguy hơn. Thông cáo của Caritas cho biết chiến tranh đã phá hủy các cơ cấu hạ tầng nên việc cung cấp nước cũng như lương thực trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, nhân quyền bị vi phạm ồ ạt cùng với những vụ trừng phạt bằng cách ném đá và bắt các trẻ em để xung vào quân ngũ.
Panama. Trong đại hội nhóm tại thành phố Panama, các giám mục Trung Mỹ tố giác nạn tham nhũng trong các chính quyền các nước vùng Trung Mỹ. Theo báo Nation xuất bản tại Panama hôm 3 tháng 12 vừa qua, trích thuật một tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, các giám mục tại miền này nhận định rằng sự tham nhũng nơi các giới chức chính quyền Trung Mỹ đe dọa các giá trị căn bản của dân chủ. Ngoài ra, hiện có xu hướng các nước tại vùng này đang tiến tới chế độ độc đảng. Trong cuộc họp, các giám mục đã bầu đức cha José Domingo Ulloa, tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, kế nhiệm đức cha Leopoldo Brenes, Tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua.
Vienna, linh mục cầm đầu nhóm phản loạn tại Áo đã bị tước bỏ tước hiệu Đức Ông. Đó là linh mục Helmut Schiller, nguyên là tổng đại diện giáo phận thủ đô Vienna. Hôm 29 tháng 11, phát ngôn viên của giáo phận này, Michael Priller, xác nhận quyết định tước bỏ tước hiệu này đã được tòa thánh gửi tới đây từ lâu. Linh mục này trước đây được tặng tước hiệu tuyên úy của Đức Thánh Cha, quen gọi là Đức Ông. Hồi tháng 6 năm ngoái, linh mục Schiller đã cùng với một nhóm giáo sĩ tại Áo kêu gọi các tín hữu tại nước này đừng vâng phục tòa thánh. Họ đòi giáo hội phải cho phụ nữ làm linh mục, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Theo nhóm này, có 400 linh mục và phó tế tại các nước nói tiếng Đức tham gia sáng kiến bất tuân phục của họ, và những người ly dị tái hôn được rước lễ, kể cả những người đã xin ra khỏi giáo hội hoặc những người thuộc các giáo hội Kitô khác. Sau cùng họ đòi trao quyền điều khiển các giáo xứ cho giáo dân.
Roma, đài quan sát tự do tôn giáo ở Italia tố giác rằng tại 20 nước trên thế giới, hầu hết là Hồi giáo, việc thay đổi tôn giáo bị coi là một tội ác, bị trừng phạt nghiêm khắc, kể cả bằng án tử hình. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, ông Massimo Introvigne, giám đốc đài quan sát tự do tôn giáo do Bộ Ngoại giao Italia cổ võ, tuyên bố như trên và cho biết trong số 20 quốc gia vừa nói có Iraq, Ai Cập, Jordani, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập, Saudi, Pakistan, Afghanistan, miền Bắc Nigeria và một số nước khác.
Luân Đôn, lần đầu tiên từ thời cải cách của Tin Lành, hai cơ sở giáo dục của Công giáo sắp được nâng lên hàng Đại học Anh Quốc. Theo tuần báo Công giáo The Tablet, chính phủ Anh đang có dự án nâng hai trường cao đẳng của Công giáo lên hàng Đại học, đó là Học viện Chúa Ba Ngôi ở thành phố Leeds và Học viện Newman ở thành phố Birmingham. Hai cơ sở giáo dục này được thành lập trong thập niên 1960 và có quyền cấp bằng. Tuy nhiên, Học viện Đại học St. Mary ở Twickenham gần London không có trong danh sách của chính phủ, mặc dù đây là cơ sở giáo dục kỳ cựu và lớn nhất của giáo hội Công giáo tại Anh Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi cuối tháng 11 vừa qua, tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán nô lệ mới gồm 21 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em do một mạng nhện đa quốc điều khiển, và hầu như phân nửa số nạn nhân thuộc các nước Trung và Nam Mỹ. Họ không chỉ là nô lệ tình dục trong kỹ nghệ mại dâm, mà cũng là nô lệ của cưỡng bách lao động và buôn bán cơ phận người nữa. Sau kỹ nghệ buôn bán ma túy và khí giới, nạn buôn bán nô lệ là kỹ nghệ đem lại nhiều lợi nhuận hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong hội nghị lần thứ ba của các chính quyền Mỹ Châu Latin tại Guatemala, hồi trung tuần tháng 10 năm nay, ông Albert Ramdin, Phó Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu cho biết nạn buôn bán nô lệ mới là một kỹ nghệ đa quốc hàng năm thu vào 30 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức tội phạm trên thế giới, trong đó có 16 tỷ thuộc các tổ chức tội phạm châu Mỹ Latin. Các nạn nhân nô lệ mới này thuộc nhiều nước khác nhau, từ Paraguay tới Argentina, từ Bolivia tới Brazil, từ Colombia tới Ecuador, từ các quốc gia Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador, Honduras hay Nicaragua tới Mexico, và họ bị bán sang Hoa Kỳ. Tổ chức buôn bán nô lệ mới này là một mạng nhện quốc tế. Nó liên tục thay đổi các chiến thuật và các đường dây vận chuyển người để tránh né các lực lượng cảnh sát. Thật khó có thể xác định được con số các nạn nhân, nhưng theo ước đoán của Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, trên toàn thế giới hiện có khoảng 20,9 triệu người, trong đó có 9 triệu người tại châu Mỹ Latin, và trong số này có 1,2 triệu trẻ em và người trẻ vị thành niên. Ông Ramdin cho biết, tổ chức có bổn phận luân lý trợ giúp những người không phương thế tự vệ, bởi vì những người điều khiển các mạng lưới buôn bán này khai thác các yếu kém của các hệ thống an ninh và pháp lý, cũng như các điều kiện thất vọng của các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Thực ra cũng đã có một ít tiến triển trong việc phòng ngừa nạn buôn bán người, nhưng cũng cần phải hoạt động mạnh mẽ để trừng phạt những người phạm tội buôn bán người và phục hồi các nạn nhân qua các chiến dịch thông tin và gây ý thức nữa.
Để chiến đấu chống nạn buôn người, chính quyền Argentina loan báo đưa ra một chương trình mới và kêu gọi sự cộng tác của 300.000 tài xế vận tải trong việc nhận diện các nạn nhân của mạng lưới buôn người. Hàng năm khi làm giấy triển hạn bằng lái xe vận tải, họ phải xem một cuốn video dài 18 phút kể lại câu chuyện của ba nạn nhân mạng lưới buôn bán nô lệ. Câu chuyện thứ nhất của Anna, một cô gái mang thai bỏ quê nhà nhưng rơi vào tay tổ chức mại dâm. Chuyện thứ hai là Gabriel, khách làng chơi khám phá ra rằng các phụ nữ tại hộp đêm không phải các nhân viên làm việc mà là nô lệ tình dục. Và câu chuyện thứ ba của một người cha có con gái vị thành niên đi theo một bạn trai để tìm việc làm. Tuy nhiên, câu chuyện khiến cho dư luận Argentina bàn tán nhiều nhất liên quan tới cô Maria Verón, bị một tổ chức mại dâm bắt cóc cách đây 10 năm. Để tìm con, mẹ của cô đã mạo hiểm đột nhập thế giới buôn bán nô lệ nguy hiểm và thu thập chi tiết các chứng cớ để đưa các tay anh chị đầu sỏ của tổ chức buôn người ra trước tòa án, nhằm cứu vớt bao phụ nữ khác là nạn nhân như con bà. Sau khi xem cuốn video, bà cho biết bây giờ bà cảm thấy dễ chịu vì tiếng kêu và nỗi đau đớn của bà đã sinh ích lợi cho một ai đó. Theo bà Lydia Cacho, nhà báo, tác giả cuốn sách tựa đề Các nữ nô lệ của quyền bính, các nước châu Mỹ Latin có một hệ thống pháp luật yếu kém vì không có luật trừng phạt khách chơi điếm. Nếu không có nhu cầu thì cũng không có việc cung cấp. Có lẽ các quốc gia châu Mỹ Latin phải áp dụng luật của Thụy Điển phạt nặng những người đi chơi điếm. Bà Norma Ramos, người Puerto Rico, thuộc Liên minh chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và các bé gái tại châu Mỹ Latin và vùng Caribbean, nhấn mạnh rằng cần phải đập bỏ bức tường thờ ơ và coi ý niệm mại dâm như công việc là bất hợp pháp. Tệ nạn buôn người là áp phe mang lại nhiều lợi nhuận nhất sau nạn buôn bán ma túy và vũ khí. Bà Teresa Unloa, giám đốc Liên minh chống nạn buôn bán phụ nữ và các bé gái, cho biết một liều ma túy chỉ được bán có một lần, trong khi một phụ nữ hay một trẻ em bị bán một ngày có khi 40-50 lần, mỗi lần kiếm được 40 hay 60 Mỹ Kim, và họ có thể bị các tổ chức buôn bán mại dâm khai thác bóc lột tới 5 năm.
Bên cạnh các phụ nữ và trẻ em nô lệ kỹ nghệ tình dục, nạn nhân của các tổ chức mại dâm, bên châu Mỹ Latin cũng còn có các nạn nhân lao động nữa. Điển hình là trường hợp của một thanh niên tỉnh San Lorenzo bên Ecuador. Một người hàng xóm đề nghị với anh một việc làm với lương tháng là 150 Mỹ Kim, bao ăn ở, trong một nông trại ở Nariño, bên kia biên giới Colombia. Ông hàng xóm này được trả tiền bởi mặt trận võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, để tuyển mộ nhân công. Khi đứng trước phòng thí nghiệm của nông trại bên Colombia, chàng thanh niên nói trên mới hiểu rằng đây là nông trại sản xuất cocaine của lực lượng du kích quân. Các công nhân hầu hết là trẻ em vị thành niên. Trong 4 năm liên tiếp, anh đã phải làm việc tại đây, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Nhà ngủ chung chìm ngập trong mùi của các hóa chất dùng để chế tạo cocaine. Anh đã không bao giờ được lãnh lương tháng 150 Mỹ Kim, trái lại đã chỉ nhận được sự ngược đãi, đánh đập và phải chứng kiến các vụ trừng phạt tàn bạo đối với những ai tìm cách trốn chạy cuộc sống nô lệ này. Nhưng anh đã cùng với các bạn trẻ khác may mắn được quân đội chính phủ giải thoát trong một trận họ bố ráp các du kích quân và họ khám phá ra rằng nông trại sản xuất ma túy. Nhờ thế sau đó thanh niên này đã có thể trở về San Lorenzo. Cách San Lorenzo gần 200 cây số có một thành phố khác tên là Ibarra. Tại đây có một thiếu nữ cùng với gia đình đã đến từ Toribia trong vùng Cauca, Colombia, và sống 2 năm trong tình trạng bị kẹt giữa mặt trận vũ trang cách mạng Colombia và quân đội chính phủ. Cùng lâm tình trạng nằm giữa hai làn đạn này, với gia đình nàng có 10.000 gia đình thổ dân khác. Khi anh trai nàng bị giết, cả gia đình đã trốn sang bên Ecuador. Khi tới Tulcan, họ không biết là có thể làm đơn xin tị nạn. Có một người quen giới thiệu cho cô làm việc trong một quán bán rượu, nhưng cô đã chỉ có thể làm việc một tuần vì đã bị đánh đập, hãm hiếp và bị bó buộc làm điếm, nếu không thì cả gia đình sẽ bị sát hại. Khi ông chủ quán quyết định lấy cô làm vợ tại Ibarra, lúc đó cô mới 16 tuổi. Tại Ibarra có nhiều khách sộp hơn tại Tulcan. Nhưng chính tại đây trong một vụ lùng bắt phụ nữ mại dâm, cô đã được cảnh sát giải thoát. Cả hai câu chuyện trên đây đều thật và các nạn nhân vẫn còn bị kinh hoàng, mặc dù đã may mắn tìm lại được tự do. Trong vùng biên giới giữa Colombia và Ecuador, mỗi tháng có 1.500 người thuộc các tổ chức tội phạm qua lại làm ăn. Hồi tháng 5 năm 2012, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã báo động nạn buôn người này. Các nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em.
Bà Sonia Aguila, nhân viên Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho nữ phóng viên Michela Coricelli của Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia biết các người tị nạn là những người rất giòn mỏng. Nhưng họ không phải là các nạn nhân duy nhất của các tổ chức buôn người. Trên thực tế, có một loạt các hoạt động song song và thường khi đối nghịch nhau. Theo bản tường trình cuối cùng của Hoa Kỳ, Ecuador là một nước gốc nơi phát xuất của các nạn nhân, đồng thời cũng là nơi chuyển tiếp và là đích đến của kỹ nghệ buôn người. Bà Maria Isabel Moncayo, giáo sư xã hội học thuộc phân khoa khoa học chính trị và xã hội Đại học Thủ đô Quito, cho biết trước hết đây là nạn buôn bán phụ nữ để cung cấp cho thị trường mại dâm. Nói chung các nạn nhân là các thiếu nữ. Họ là thiếu nữ các vùng quê nghèo Ecuador cũng như các thiếu nữ tị nạn Colombia. Mại dâm là điều hợp pháp bên Ecuador, nhưng các thiếu nữ này bị cưỡng bức mại dâm. Để tránh các vụ lùng bắt của cảnh sát, họ bị di chuyển và thay đổi chỗ ở liên tục từ Ibarra tới Santo Domingo, rồi tới Pichincha và Guayaquil. Ngoài ra, trong vùng hồ Ajio, San Lorenzo và Imbabura, có một mạng lưới tuyển chọn các người trẻ từ 15 tới 25 tuổi cho các nhóm vũ trang, tức các du kích quân và lực lượng bán quân sự người Colombia. Nói chung, các người trẻ này phải làm việc trong các nông trại chế tạo và sản xuất coca, là nguồn lợi nhuận chính của các lực lượng vũ trang này. Sau cùng, còn có nạn buôn bán trẻ em thổ dân trong các vùng Otavalo, Cotocachi và Conta. Các em được tuyển chọn như con ăn đầy tớ, làm đủ mọi thứ việc trong các gia đình giàu ở thủ đô Quito. Không ai biết căn cước chính xác của hiện tượng này. Có một nghiên cứu bảo vệ dân dụng nói tới con số 6.000 người, nhưng tổ chức phi chính phủ biên giới Bắc cho biết chỉ nội trong năm 2011, con số này là 100.000 người. Bà Moncayo nói, tôi không biết con số chính xác, nhưng biết là có rất nhiều nạn nhân, bởi vì có tệ nạn gian tham hối lộ rất trầm trọng giữa các giới chức chính quyền có nhiệm vụ chống lại dịch vụ buôn người này. Họ nhận tiền hối lộ của các tổ chức buôn bán nô lệ. Vì thế chẳng có ai trừng phạt các tay tội phạm. Bằng chứng là giữa các năm 2008 đến 2011 tại Ibarra, là một trong các thành phố trung tâm của nạn buôn người, đã chỉ có 7 vụ xét xử và kết án các tay tội phạm.
Vừa rồi là bài viết về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị ngay Mai Châu trình bày chứng từ về lòng nhiệt thành truyền giáo cạnh giới trẻ.
Năm 2005, Đức cha Michel Chantier, lúc bấy giờ là giám mục giáo phận Luçon ở miền Trung Tây nước Pháp, đã chỉ định bà Marie-France Dulot làm phó phụ trách mục vụ giới trẻ của giáo phận. Sau đó, khi Đức cha Alain Casper về nhận chức thay thế Đức cha Chantier vào năm 2008, ngài đã chính thức chỉ định bà phụ trách mục vụ giới trẻ giáo phận Luçon. Bà đã chu toàn trách nhiệm cho đến mùa hè năm nay 2012. Bà Marie-France Dulot là chị cả trong một gia đình công giáo đạo đức có 5 người con sống tại Evrier. Toàn gia đình tích cực dấn thân trong các hoạt động tông đồ của giáo xứ và giáo phận. Một trong các em trai của bà là tiên úy Thanh Sinh Công và là linh mục hợp tác mục vụ nơi giáo xứ Poyosher. Một người em gái của bà là nhân viên thường trực của Hội đoàn Công giáo Tiến hành ngành thợ thuyền. Như thế, ngay từ thơ trẻ, Marie Franck đã gia nhập công giáo tiến hành ngành thiếu nhi, lớn lên lại trở nên thành viên của Thanh Lao Công. Sau khi lập gia đình và sinh hạ ba đứa con, bà Marie Franck Guillo trước tiên là người tháp tùng của nhóm trẻ Thanh Lao Công. Tiếp đến, bà được Hội Thanh Lao Công toàn quốc mời trong tư cách giáo dân, đồng hành với các bạn trẻ có nhiệm vụ hướng dẫn phong trào. Sau đó, bà phụ trách văn phòng tuyên úy các trường công lập của thành phố Erie. Trong vai trò này, bà tổ chức các buổi linh hoạt, phối hợp các nhân viên thiện nguyện, mở các lớp giáo lý và chuẩn bị các bạn trẻ lãnh các bí tích. Bà Marie Franck Guillo cảm động gợi lại kinh nghiệm quý hóa này như sau: "Tôi có nhiệm vụ điều hành dự án của văn phòng tuyên úy. Trong tư cách này, tôi học cách thức trở thành một sự hiện diện của giáo hội công giáo nơi các trường công lập. Tôi thường đến dùng bữa với các học sinh và trao đổi trò chuyện với chúng. Tôi muốn cống hiến một dấu chỉ, cho dù thật nhỏ bé, về một sự hiện diện thân tình hoàn toàn nhưng không. Kinh nghiệm này giúp tôi luôn luôn sống trong tư thế từ bỏ, chỉ làm mọi việc với tâm tình trao tặng miễn phí. Nhưng trong tất cả mọi sinh hoạt này, tôi không cô đơn, bởi vì chính Thiên Chúa điều khiển mọi sự. Chính Người đi bước trước trong tâm lòng các bạn trẻ. Do đó, không phải tôi là người đưa các bạn trẻ về với giáo hội công giáo, mà là các bạn trẻ đưa tôi đến với Chúa Giêsu Kitô. Tôi trải qua những năm tuyệt vời khi hoạt động bên cạnh giới trẻ. Vì thế, khi được Đức Giám Mục giao phó công tác phụ trách mục vụ giới trẻ của giáo phận Lycon, tôi cố gắng thi hành trách nhiệm trên một bình diện rộng lớn hơn, mang chiều kích giáo phận. Tôi bắt đầu sứ mệnh với việc tổ chức lễ hội công nghị diễn ra tại Phuket, với sự tham dự của 800 bạn trẻ đến từ khắp nơi trong giáo phận và thuộc đủ thành phần các phong trào như hướng đạo, thiếu nhi thánh thể, thanh sinh công, đức tin và ánh sáng, dân phòng tuyên úy, dân dân. Tôi nhận thấy rằng giáo hội công giáo phải dựa trên các mạng lưới của mình, nhưng cũng phải chạm đến một số đông tín hữu hơn nữa. Bởi vì khi được quy tụ lại, các tín hữu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cống hiến một dấu chỉ của sứ mệnh. Do đó, suy tư về mục vụ giới trẻ ngày nay cũng là suy tư về giáo hội hiện tại. Thách đố của mục vụ giới trẻ ở chỗ người trẻ là Kitô hữu sống trong thế giới và trong giáo hội. Chính vì thế, cần phải tổ chức các sinh hoạt chung trên bình diện giáo phận để người trẻ cảm thấy được nâng đỡ, được bảo trợ. Giáo hội là một cơ may cho người trẻ khi họ sinh hoạt chung trong các giáo xứ, các hội đoàn, các văn phòng tiên úy. Các bạn trẻ sẽ học biết dấn thân tích cực, vạch thảo các dự án và lãnh trách nhiệm. Giáo hội có thể tỏ lộ cho các bạn trẻ biết họ là ai khi đề nghị cho các bạn trẻ một niềm hy vọng, một con đường và những điểm tham chiếu. Nhiệm vụ của tôi là khích lệ các nhóm các bạn trẻ để họ phát triển các đặc sủng và tài năng của họ. Tôi sẽ tiếp tục dấn thân bên cạnh giới trẻ, và nếu có ai hỏi tôi kính múc năng lực từ đâu, tôi sẽ đơn sơ trả lời với trọn xác tính rằng sức mạnh của tôi chính là Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ thế giới và con người. Đọc lời Chúa trong Thánh Dình 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân con, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng con chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, con vẫn cứ cậy tin. Con vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Linh Mục và Sứ Mạng đi tìm chiên lạc.
ngày 17 tháng 3 năm 1996, Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong Đức Cha Guido Conforti, người sáng lập dòng thừa Sai Xavier lên bậc chân phước. Và 15 năm sau đó, ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong Đức Cha lên bậc hiển thánh. Năm 1902, khi cha Conforti mới được 37 tuổi, Đức Giáo Hoàng Leo 13 chỉ định ngài làm Tổng giám mục giáo phận Ravenna. Cha khẩn khoản xin Đức Giáo Hoàng tha cho ngài nhiệm vụ đó, nhưng không được chấp nhận. Đức Giáo Hoàng viết cho cha Conforti rằng, cha muốn đi truyền giáo tại Trung Hoa, vậy nay tôi sai cha tới một thành phố cũng là nước Trung Hoa của Italia. Tôi sai cha đến làm Tổng giám mục Ravenna. Quả thực giáo phận này bây giờ khét tiếng vì trào lưu bài giáo sĩ. Cũng vì thế, Đức cha Conforti phải âm thầm đến nhận Tổng giáo phận Ravenna vào ban đêm, áp ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 1903, để khỏi khơi dậy sự phẫn nộ của những phe bài giáo sĩ tại đây. Dân thành Ravenna hồi đó vẫn hãnh diện vì đã đánh đuổi được nước tòa thánh. Các nhà thờ tại vùng này trở nên hoang tàn, trẻ em không được rửa tội. Khi cử hành đám táng, quan tài người chết được đưa ra nghĩa trang không có thánh giá đi trước, và thay vào đó là lá cờ tam tài của Italia. Tại giáo phận có đa số dân bỏ đạo đó, Đức cha Conforti đã tận tụy thăm viếng các nơi trong giáo phận, mặc dù nhiều khi bị chống đối, lăng mạ và gặp phải thái độ dửng dưng lãnh đạm của nhiều người. Đức cha tổ chức các trường dạy giáo lý, động viên phong trào công giáo tiến hành. Tại các nơi, Đức cha Conforti đều lập đi lập lại rằng phải tăng cường việc dạy giáo lý. Dần dần đời sống đạo đã được hồi sinh. Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Conforti quả là mẫu gương về sứ vụ của các vị mục tử phải đi tìm các con chiên lạc để dẫn đưa về đoàn chuyên duy nhất của Chúa Kitô. Ngài đã thi hành trọn vẹn giáo huấn và noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu trong sứ mạng, một đàng truyền giáo cho dân ngoại và đàng khác dẫn đưa những tín hữu Kitô xa ngã trở về đoàn chiên Chúa. Phúc âm theo Thánh Marco kể lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu đang đi dọc theo bờ hồ Galilea, thì thấy ông Simon và em là Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ trải lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ trải lưới mà đi theo người.
Kiểu nói kẻ trải lưới người của Chúa Giêsu thật là đầy ý nghĩa, vì Ngài dùng thành ngữ này để nói với những ngư phủ, nên các ông thấy rõ ý nghĩa của câu nói này và đồng thời nhận thức được thái độ và đức tính phải có trong khi thi hành sứ mạng trải lưới người. Thứ nhất, giống như ngư phủ lành nghề, kẻ trải lưới người cũng phải có kiên nhẫn, phải học cách kiên tâm chờ đợi cho đến khi cá cắn vào mồi ở lưỡi câu. Nếu ông ta hành động hấp tấp thì sẽ không bao giờ là người câu cá giỏi. Kẻ trải lưới người cũng phải kiên nhẫn như vậy và không bao giờ chờ mong những thành quả mau lẹ, tức thời trước mắt. Trái lại, phải biết kiên tâm chờ đợi cho đến khi thành quả xảy đến vào giờ Chúa đã định. Đức tính thứ hai của ngư phủ giỏi là bền chí, không bỏ cuộc một cách dễ dàng khi không thấy kết quả hoặc vì những lý do khác. Cũng thế, đối với kẻ đánh cá người, họ không buông xuôi thất vọng khi thấy những hoạt động của mình không có kết quả. Thứ ba, người đánh cá giỏi phải có tinh thần can đảm trước những sóng gió trên biển cả. Nếu ông ta chỉ muốn đánh cá ven bờ, thì khó lòng bắt được những mẻ cá lớn. Cũng vậy, kẻ trải lưới người cũng phải có can đảm để đương đầu với những phong ba có thể xảy ra khi dám nói lên sự thật mất lòng. Thứ tư, người đánh cá giỏi phải biết khám phá lúc thuận tiện cho việc trải lưới và những lúc nên tránh ra tay. Cũng vậy, người đánh cá người phải biết phân biệt thời cơ thuận tiện, khi thì mạnh mẽ rao giảng tin mừng, khi thì truyền giảng nhẹ nhàng, lúc thì nên im lặng. Thứ năm, người đánh cá tốt phải chọn mồi thích hợp với từng loại cá. Cũng thế, kẻ đánh cá người phải biết tùy thời cơ và hoàn cảnh mà sử dụng các phương thế khác nhau trong việc rao giảng tin mừng, phải biết thích ứng với hoàn cảnh và thời đại, và như Thánh Phaolô phải sẵn sàng trở nên mọi sự cho mọi người, sẵn sàng khiêm tốn nhìn nhận rằng mình không thể làm mọi sự hoàn hảo trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Sau cùng, người đánh cá giỏi phải biết ẩn mình. Nếu trường mình ra rõ ràng quá, thì cá thấy bóng người sẽ không cắn câu. Cũng vậy, kẻ đánh cá người phải tránh đừng tự phô trương, nhưng phải tuyên dương Chúa Kitô. Nếu bản thân của kẻ đánh cá người cồng kềnh quá, thì tín hữu sẽ chỉ chú ý đến kẻ ấy thay vì chú ý tới Chúa Kitô là đối tượng duy nhất của công cuộc truyền giảng tin mừng.
Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Đức Phaolô VI dạy rằng, giáo hội truyền giảng tin mừng khi tìm cách hoán cải lương tâm cá nhân và lương tâm của cộng đồng con người, đồng thời hoán cải tất cả những hoạt động của con người và sau cùng là toàn thể cuộc sống và môi trường sống của con người do sứ điệp mà giáo hội rao giảng. Trong sứ vụ đó, giáo hội cũng tìm cách hoán cải những người đã từng lãnh nhận đức tin nhưng nay không còn sống đạo nữa. Có đông đảo những người đã được rửa tội và mặc dù họ không rời bỏ giáo hội, nhưng họ chỉ ở ngoài lề và không sống theo các giáo huấn của hội thánh. Công việc tái truyền giảng tin mừng ấy tại các giáo hội Kitô cừ cựu như ở Âu Châu và tại một số miền ở Mỹ Châu Latin là điều cũng cấp thiết như việc truyền giáo lần đầu tiên cho các dân tộc tại Á Phi và Úc Châu. Tại các nước Kitô giáo cừ cựu, đông đảo các tín hữu Kitô chỉ có danh hiệu là tín hữu Kitô, nhưng chỉ có một thiểu số thực sự thực hành niềm tin. Việc tái truyền giáo này phản ánh giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm qua các dụ ngôn về lòng từ bi của Thiên Chúa. Một đặc tính trong sứ vụ của Chúa Giêsu là Ngài có những liên hệ đặc biệt với những người bị gạt bỏ trong thời đại ấy. Ngài dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi. Không những Ngài dùng bữa nơi nhà họ, nhưng còn tiếp đón họ và dọn bữa cho họ nữa. Những người thu thuế và những người tội lỗi là những người Do Thái bội giáo. Những người thu thuế là những kẻ bán nước cho quân La Mã thống trị và thâu thuế cho họ. Họ bị coi là kẻ thù của quốc gia dân tộc và tôn giáo. Họ bị coi là những kẻ tội lỗi giống như những người gái điếm và chối đạo, có lối sống không thể dung hợp với đạo lý và luân lý của Do Thái giáo. Thế mà Chúa Giêsu lại đến nhà họ và ăn uống với họ. Những người biết rõ các truyền thống của người Do Thái sẽ hiểu dễ dàng ý nghĩa thái độ của Chúa Giêsu, nghĩa là Ngài muốn đồng hóa với họ, trở nên một người trong số họ, không phải để họ ở lì trong tội lỗi, nhưng để có thể chữa lành tật bệnh cho họ. Dĩ nhiên là những người biệt phái và luật sĩ không hiểu như vậy. Đối với họ, Chúa Giêsu là người ăn uống với những kẻ bị loại trừ, nên cũng thuộc vào số những kẻ tội lỗi bị loại bỏ. Và điều đó khiến Ngài không thể nào là đấng thánh hoặc là sứ ngôn của Chúa được.
Trong dụ ngôn chiên lạc như được thuật lại trong Phúc Âm theo Thánh Luca, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới niềm vui mừng vì tìm lại được chiên lạc. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi thống hối hơn là vì 99 người công chính không cần thống hối. Trong Phúc Âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới sự tìm kiếm chiên lạc. Người mục tử tìm kiếm kỹ lưỡng con chiên lạc không phải vì nó có giá trị hơn 99 con chiên khác, nhưng chỉ vì ông không thể chấp nhận đánh mất một con chiên nào. Vì ý Chúa Cha là không để con chiên nào phải chết. Tấm gương trên đây của Chúa Giêsu cũng có liên hệ tới giáo hội và cũng phải là mẫu gương cho các vị mục tử trong giáo hội. Chúa Giêsu đã quan tâm chu toàn sứ vụ đi tìm kiếm những chiên lạc của nhà Israel và Ngài đề ra những huấn thị rõ ràng cho các môn đệ về việc này. Đó cũng phải là công tác và sứ vụ của các môn đệ Chúa Kitô ngày nay, hay còn được gọi là công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Trong công tác này, các môn đệ cũng phải tỏ ra nhiệt thành như Chúa Giêsu đã đi tìm kiếm những con chiên lạc của nhà Israel. Những con chiên lạc đây có thể là những tín hữu khô khan nguội lạnh, những người đi theo các giáo phái hoặc theo chủ nghĩa vô thần, những người giáo gian chiều theo sức ép của tổ chức này hay ý thức hệ, tìm kiếm lợi lộc để làm hại giáo hội. Tiếp đến là những người ở trong tình trạng hôn nhân bất hợp luật Chúa và luật giáo hội. Chúng tôi xin kết thúc bài này với một giai thoại. cho đến năm 1896, tại khu Cayenne ở Saint-Ouen, ngoại ô thủ đô Paris, người ta không hề thấy bóng áo trùng thâm của linh mục nào. Năm đó, có một linh mục dám bén mảng tới khu vực ấy. Một nhóm trẻ em trông thấy và một đứa trong bọn lượm đá ném trúng đầu vị linh mục. Cha cúi xuống, lượm hòn đá có vết máu của mình và nói, "Cảm ơn em nhiều, đây sẽ là hòn đá đầu tiên của nhà thờ mới mà tôi sẽ xây cất tại đây." Và thực tế đã xảy ra như vậy. Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở khu Saint-Ouen sau này đã được kiến thiết với hòn đá đầu tiên đó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện Đại kết Teze tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 12 tới đây đến mùng 2 tháng Giêng năm tới. Doha, Liên hiệp Quốc tế các tổ chức công giáo trợ giúp phát triển gọi tắt là SIPSE, kêu gọi các chính phủ bỏ qua một bên các lợi lộc quốc gia để bảo vệ công ích, nhất là bênh vực những người bị tổn thương nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu. Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi gia tăng trợ giúp cấp thời cho dân chúng tại Mali bên Phi Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 12.035 kilosit tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosit tức là 25m34 và 15.490 kilosit tức là 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.